Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và quý vị cũng thể lắng nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin mến chào anh Quang Hưng. Hôm nay thì thời tiết bên Houston rất là tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas cũng vậy. Sáng ngày hôm nay quý vị đi làm thì quý vị sẽ thấy là thời tiết nó mát mẻ và nó dễ chịu lắm. Hôm nay chúng ta sẽ không có mây, trời trong sáng, chưa bao giờ xảy ra trong suốt một tuần lễ mà chúng ta đã gặp mưa, gió vừa rồi. Ngày hôm nay thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 80 mà thôi, thấp nhất là 60, vẫn còn rất là mát vào buổi tối. Nhưng mà bắt đầu ngày mai là ngày thứ năm thì sẽ có gió lớn và thời tiết cũng bắt đầu ấm, nóng lên. Nhất là ngày thứ sáu cuối tuần lên tới cả 93 độ. Rồi ngày Chủ nhật chúng ta sẽ có thể sẽ có mưa. Ngày thứ hai thì trời cũng khá là tốt, đó là cái ngày lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng mà nói tới ngày thứ sáu trước cái đã là chúng ta biết là tuần lễ này là tuần lễ long weekend. Cho nên là thứ sáu là mọi người đã bận rộn lắm rồi. Và nhiều người cũng bắt đầu di chuyển bởi vì nghỉ được tới 3-4 ngày như vậy. Cũng là một cái niềm vui và mọi người cũng có thể là di chuyển đó đây. Trong cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến các nước ở bên Hồi giáo rồi sau đó ngày hôm nay đến Vatican gặp gỡ Đức Giáo Hoàng thì người ta cũng kể lại một số những câu chuyện khá vui. Thì người ta mới hỏi rằng là vậy thì khi mà họ gặp gỡ nhau như vậy, trong cái lúc mà họ một mình, tức là chỉ có hai vị lãnh đạo không thôi, thì họ nói những cái gì? Tổng thống Donald Trump thì ông có mặt ở bên Do Thái 2 ngày, nhưng mà 2 ngày này đó không có thời giờ riêng tư cho chính ông, bởi vì lúc nào cũng thấy báo chí đi theo, rồi lúc nào cũng có máy thu âm thanh, thu hình, rồi microphone. Thành ra là ông không thể nói được những cái câu mà ông muốn nói, hoặc là nói những cái câu thầm kín. Thì khi mà gặp ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đó, thì họ rất là khó khăn trong có những cái thời giờ riêng tư. Tuy nhiên thì khi mà họ có những cái thời giờ riêng tư như vậy với nhau thì họ nói những cái gì? Thì báo chí cũng nói rằng là họ thì bàn thảo về vợ con cũng giống như là bao nhiêu người khác. Rồi họ cũng bàn thảo là xem coi là họ sẽ đứng ở cái chỗ nào khi trong một cái buổi lễ như vậy, trang trọng như vậy thì Tổng thống sẽ đứng ở đâu, tôi sẽ đứng ở đâu. Và họ cũng giống như bao nhiêu người khác nói nhiều chuyện thứ và họ cũng nhất là cái lời khen ngợi. Lúc nào cũng vậy thì hai ông khi mà không có báo chí đi theo thì cũng vẫn tiếp tục ca ngợi đến nhau. Vào một cái buổi tối khi mà đón tiếp, trước đó, là ông có đến bên Saudi Arabia, đây là một trong những cái nước được xem là khá bảo thủ và theo đạo Hồi. Thì theo như là truyền thống của Saudi đó, đúng như là truyền thống của các bậc vương giả bên Hồi giáo đó, thì mỗi lần mà họ ngồi với nhau, họ hay uống cà phê Arabic. Thì họ uống như vậy trong một cái ly rất là nhỏ. Thì Tổng thống Trump khi mà được mời thì ông thường thường ở chúng ta đôi khi cũng dùng cái tay trái để mà cầm cái ly cà phê lên. Nhưng mà đối với lại thế giới Hồi giáo thì không có được cầm tay trái. Bởi vì theo như là cái thánh kinh trong Muhammad thì luôn luôn là tay phải và luôn luôn là tay phải. Vì vậy mà khi mà ông cầm tay trái cầm cái ly cà phê lên thì những cái người mà cố vấn của ông nói là cầm tay trái, cầm tay phải. Thì ông nói liền, đúng rồi, luôn luôn là cầm tay phải, luôn luôn là cầm tay phải. Cái đoạn video này quý vị cũng có thể nhìn thấy được ở trên mạng internet và cũng khá nhiều người đi coi. Về cái buổi hòa nhạc gọi là gươm, cái nó gọi là sword dance thì chúng tôi không biết là dịch làm sao, nhưng mà cũng có thể nói là cái buổi nhạc vũ của cái người Hồi giáo, thì của hoàng gia ở bên chung với lại vua King Salman. Thì buổi tối ngày hôm đó là khi mà ra ngoài để mà cái theo truyền thống của họ thì cứ phải đứng là ngang hàng với là nhà vua cũng không có sao. Nhưng mà ông Trump thì lúc bây giờ chẳng có ai chỉ cho ông biết cái cách là ở tới cái buổi ca nhạc như vậy đó thì mình phải đứng ở chỗ nào. Ông cứ luẩn quẩn, và cuối cùng thì ông cũng nhìn thấy và ông tham gia. rồi có một cái buổi ca nhạc khác mà dành riêng cho người đàn ông không thôi, ngay tại thủ đô của bên quốc gia Hồi giáo này. Thì trong cái lúc mà ở đây thì họ ca nhạc thì họ không có uống rượu, là bởi vì cái thế giới Hồi giáo họ cũng cấm, không rất là bảo thủ, không có cấm uống rượu. Nhưng mà người ta lại bắt gặp là Tổng thống Trump đã cùng với lại đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng có tham dự trong cái buổi lễ đó nữa, và cũng đã được bị đài truyền hình họ thâu lại cái đoạn mà cái đoạn video này. Thế nhưng chúng ta thấy cũng là một cái chuyện vui trong cái chuyến du hành của Tổng thống Donald Trump đến các nước Hồi giáo vừa qua đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Tổng thống Donald Trump thì đây là cái chuyến đi đầu tiên của ông dưới cương vị của Tổng thống Hoa Kỳ, cho nên là ở trong Hoa Kỳ thì ông có những cái lời nói, những hành động khá là mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên khi mà đi ra ngoại quốc thì cái lời nói của ông cũng trở nên mềm mỏng hơn, và đôi khi người ta nói rằng là nhập gia tùy tục, tới đâu thì chúng ta cũng phải theo các cái văn hóa địa phương của tại nơi đó. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang Texas trong tháng 4, tức là tháng trước, thì giữ ở mức là 5%. Đó là theo một tuyên bố của Texas Workforce Commission. Thì con số thất nghiệp của tháng trước đã phản ánh cái tỷ lệ thất nghiệp không có thay đổi nhiều so với tháng 3. Trong khi đó thì con số này trên toàn Hoa Kỳ ở trong tháng 4 là 4.4%. Theo ông Andres Asanta, là chủ tịch của Texas Workforce Commission, thì tiểu bang Texas đã bổ sung gần 258.900 công ăn việc làm trong năm qua. Và ông nói thêm rằng là các cái nhà tuyển dụng của tiểu bang Texas tiếp tục tạo ra công ăn việc làm trong một cái nền kinh tế đang phục hồi lại cũng như là mở rộng tại tiểu bang Texas, với 10 trong số 11 ngành nghề mới trong năm 2017. Nền kinh tế của tiểu bang Texas đã vào tháng 4 đã bổ sung gần 30.400 công ăn việc làm phi nông nghiệp, được coi như là hiring theo các cái mùa, và đặc biệt rằng là tới mùa hè thì cũng có rất là nhiều các công ăn việc làm sẽ được bổ sung. Theo Texas Workforce Commission thì sản xuất, những cái công việc mà liên quan tới các cái việc như là sản xuất thì đã tăng lên 8.100 công ăn việc làm trong tháng trước. Trong khi đó thì đối với ngành giáo dục và dịch vụ y tế trên toàn tiểu bang thì ghi nhận mức tăng trưởng đối với các công ty tư nhân lớn nhất trong tháng vừa qua, với 10.400 công ăn việc làm vào tháng 4. Trong khi đó thì các công việc khác thì đã tăng 8.100 công ăn việc làm. Các giới chức cho biết rằng là các cái công việc chuyên môn cũng như là các cái dịch vụ kinh doanh, các cái nhà hàng cũng như là các cái cơ sở thương mại thì đã mở ra thêm, cũng như là tạo thêm 7.400 công ăn việc làm. Và Julian Alvarez là một giới chức của Texas Workforce Commission nói rằng đây là một cái tin vui đối với tiểu bang Texas cũng như các thành phố lớn như là Houston, Dallas, San Antonio. Bởi vì mặc dù rằng là nền kinh tế đang phát triển trở lại, mặc dù là chậm, tuy nhiên với việc mà bổ sung thêm nhiều công ăn việc làm thì cũng là một tin rất là vui đối với người dân tại thành phố Houston. Cũng như là mặt tăng trưởng kinh tế tích cực thì cũng có nghĩa rằng là cơ hội làm việc cho những cái người mà bị lay off trong thời gian vừa qua sẽ cao hơn. Nhiều người sẽ không cần phải đi qua các cái thành phố, các tiểu bang khác để mà tìm kiếm các công ăn việc làm. Và ông hy vọng rằng từ đây cho tới cuối năm cũng như là sang năm tài chính 2018 thì sẽ tiếp tục có các công ăn việc làm khác ở các nhiều cái ngành nghề khác để cho mọi người có cơ hội tìm cho mình một cái công việc mà mình ưa thích. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Có nhiều công việc á, bây giờ cũng đang bắt đầu mở ra, và nhiều khi đó có những cái công việc mà chúng ta cũng phải cố gắng để mà làm, mà bởi vì nó không có đúng cái sở thích của mình, cũng là cái điều mà khó chịu. Nhưng mà với cái kinh tế bây giờ nó cũng bắt đầu mở mang thì chúng ta cũng là cái dịp mà đi kiếm những cái công việc mà thích hợp hơn đối với mình. Cái vụ mà đánh bom ở bên Manchester đó, thì cái tin tức thì người ta cũng biết được rằng là hầu hết là những đứa bé gái trẻ, bởi vì yêu mến cái cô ca nhạc sĩ của người Mỹ, mà thường thường thì cái cô này hay xuất hiện trên đài truyền hình Nickelodeon, cho nên là những bé gái ở bên Anh họ thích lắm. Cái câu chuyện kể đến có một cái bé gái tên 8 tuổi, Đây là người Anh ở là một trong những cái nạn nhân đầu tiên mà người ta xác định danh tính về cái vụ nổ tại Manchester ở bên Anh. Đó là bé gái Sophie Rosie. Bé gái này sống ở bên Lancashire ở miền Tây Bắc của England. Thì khi mà bé đến tham coi cái buổi ca nhạc Arena Grande đó, cùng với lại mẹ cũng như là cùng với lại chị lớn, thì cả hai người thân này cũng đã bị thương trong cái vụ đánh bom vừa kể. Thì cái vụ đánh bom đã gây thiệt mạng cho tới 22 người và trọng thương 59 người khác ở trong cái buổi ca nhạc tối ngày hôm thứ Hai. Nhiều bậc cha mẹ thì họ cũng thích cái cô ca sĩ người Anh này, cho nên là đã cùng đi chung với lại các đứa con gái trẻ của mình để mà đến đây. Và họ cũng đã bị thương và cũng đã bị chết. Thì có ít nhất là 12 trẻ em ở cái độ tuổi khoảng 16 cũng còn đang bị thương trong cái vụ tấn công này và vẫn còn đang điều trị. Thì người ta kể cái câu chuyện khi mà bé Calander vào trước cái hôm thứ Hai thì ca nhạc, nhưng mà ngày thứ Bảy có lên Twitter có nói rằng là cô rất là bé rất là hào hứng để được đi xem cô ca sĩ Grande. Và cũng đưa lên cái hình ảnh 2 năm về trước cô cũng đã, bé cũng đã từng đến xem ca nhạc cùng với lại cô ca sĩ này rồi. Và bây giờ đó thì tất cả những bạn bè của cô gái đó cũng đã lên trên mạng internet và các trang mạng xã hội để bày tỏ cái sự thương mến đối với lại cái sự mất mát của cô Rosie. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái nhóm khủng bố thì họ không có coi như là chừa ai, ngay cả những họ biết được rằng là cái buổi ca nhạc đó là hầu hết là trẻ em nhưng mà vẫn tấn công tự sát như thường. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, chúng tôi có thấy cái hình ảnh của em này trên CNN cùng với một cái em gái khác 18 tuổi, thì hai người này là hai cái nạn nhân đầu tiên của cái vụ khủng bố tại thành phố Manchester. Em còn rất là trẻ và cái tấm hình thì thấy em cười rất là tươi, thì rõ ràng là làm cái việc mà khủng bố này thì chúng ta cảm thấy rất là đáng tiếc với những cái nạn nhân mà xuất hiện tại cái buổi hòa nhạc đó. Và cái cũng có thông tin rằng là cái cô ca sĩ này, cái cô ca sĩ mà Ariana Grande của Hoa Kỳ thì sau cái vụ việc này thì cô đã cảm thấy rất là coi như là khủng hoảng và bị sốc và phải hủy tất cả các cái show diễn của cô trong cái thời gian sắp tới. Thưa quý vị, rằng là cũng có một bản tin liên quan tới các em nhỏ, thì các cái bác sĩ khuyên rằng là đừng có cho các cái em uống nhiều cái nước trái cây. Viện Nhi Khoa của Hoa Kỳ AAP thì vừa đưa ra một cái lời khuyên rằng là không nên cho trẻ em uống nước trái cây. Thì tờ Los Angeles Times trích lời nói rằng là ăn trái cây tốt hơn là mình uống nước trái cây. Nếu mà thấy khác thì uống các cái loại uống nước water là đủ rồi, không có cần phải uống các cái nước trái cây. Ăn chúng ta ăn các cái loại như là cam hoặc là táo mà bằng mà trái cây thì sẽ tốt hơn. Thì mặc dù rằng là các cái loại nước này cung cấp các cái nguồn vitamin C, vitamin A và potassium, tuy nhiên rằng là các cái chất này thì cũng chứa các cái nước này thì chứa các cái chất oxy hóa và do đó thì không có tốt cho cái cơ thể. Trong khi đó thì trái cây thì có chứa các cái chất sợi giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol cũng như là làm sạch đường ruột. Ngoài ra thì nếu như chúng ta ăn các cái loại trái cây thay vì uống các cái nước đã được làm từ các loại này thì còn giúp ngừa tăng cân ngoài ý muốn, vì thời gian ăn một cái trái cây thì nó sẽ lâu hơn là uống nước mà chúng ta lấy ra từ các cái loại trái này. Và ăn trái cây thì cũng sẽ tốt hơn là uống các cái loại nước trái cây, bởi vì uống các cái loại nước này thì có thể sẽ làm hư răng. Và khi mà các cái em mang theo các hộp nước trái cây lên giường khi đi ngủ á, thì răng của các em sẽ liên tục tiếp xúc với chất gọi là carbon hydrate, tức là CO2, và sẽ làm là cái chất mà rất là dễ làm cho sâu răng. Và các cái nước trái cây hiện rất được ưa dùng trong giới thanh thiếu niên và các em nhỏ. Và đặc biệt rằng là đối với các em mà tuổi từ 2 cho tới 18 thì hầu như là phân nửa trái cây các em ăn hàng ngày thì đều dưới hình thức là các cái loại nước. Và các bác sĩ y khoa nói rằng là điều này cần thay đổi để giúp cho sức khỏe các em nó tốt hơn trong tương lai. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.